Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng khóa tu Phật thất chùa Hồng Pháp, khóa thứ 21. Chúng tôi một lần nữa hân hạnh được đến tại đạo tràng chùa Hồng Pháp này để hàn huyên cùng với quý vị Phật tử đang thực hành pháp môn niệm Phật tại chùa Hồng Pháp. Chúng tôi nói là hàn huyên bởi vì thực sự đối với quý vị là những người đã chọn cho mình một pháp môn, đã có một cái niềm tin vững vàng sâu sắc đối với pháp môn mà chúng ta đang tu tập. Đồng thời ở đây quý vị cũng đã có một cái nhân duyên lớn với Phật pháp, cho nên đối với việc hiểu Phật pháp, quý vị cũng đã hiểu rất nhiều. Và sau khi hiểu như vậy, quý vị mới chọn cho mình một pháp môn. Trong tất cả cái việc tu tập đó, kính thưa quý vị, là khi chúng ta học đó, thì giống như là một cái vào một cái trường đại học thì nó có nhiều cái phân khoa, phải không quý vị? Nó có nhiều phân khoa học đó, thì chúng ta sẽ học hết các cái phân khoa. Nhưng khi mà chúng ta đi vào chuyên ngành đó, thì chúng ta chỉ chọn một cái ngành nào đó phù hợp với cái khả năng của mình, phù hợp với cái điều kiện của mình, chúng ta chọn và chúng ta sẽ đi thẳng một đường. Thì một khi mà quý vị đã đến ngồi tại đạo tràng chùa Hoàng Pháp này, theo tôi nghĩ có nghĩa là quý vị đã qua hết các cái phân khoa và bây giờ quý vị đã chọn cho mình một cái chuyên ngành rồi. Và cái chuyên ngành của quý vị là quý vị đã chọn cái pháp môn tịnh độ, tức là chọn cái phương pháp niệm danh hiệu, niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà để tiến tu, để mà giải thoát. Thì theo bản thân tôi, toàn thể quý vị ở đây hết sức là hạnh phúc, hết sức là hạnh phúc. Trong đời sống này đó, cái cõi ta bà này đó, thì như chư Phật đã dạy, cõi ta bà là khổ, phải không quý vị? Cho nên á, ai mà tìm được sự hạnh phúc giữa cái cõi ta bà đau khổ này thì phải nói người đó có một phước báo rất là lớn lao, chứ không có đơn giản quý vị. Thì có một phước báo rất là lớn lao. Nhưng thế nào là hạnh phúc? Và hạnh phúc mà quý vị đang có phải là hạnh phúc chân thật hay không? Thì đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn hàn huyên với quý vị hôm nay. Nói tóm lại, cái chủ đề hôm nay là hạnh phúc chân thật. Vì sao mà tôi nói quý vị đang hạnh phúc? Bởi vì thực chất mà nói đó, tất cả chúng sanh ở trong cõi giới tơ bà này đó, thưa quý vị, rất là cô đơn, đúng không quý vị? Quý vị có thấy mình cô đơn không? Ai cũng cô đơn cả. Mà tôi nghĩ cô đơn á, dầu sao đó, nó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng phát sinh tôn giáo tại thế giới này. Ngày xưa đó, thưa quý vị, khi mà con người có mặt trên mặt đất này, người ta cảm thấy mình quá nhỏ bé trước thiên nhiên. Người ta cảm thấy là ở bên ngoài con người đó, nó có một cái gì đó cao lớn hơn, một cái gì đó siêu hình và vây bủa lấy đời sống của họ. Có những cái thuộc thế giới ngoại tại đó, thế giới thiên nhiên ở bên ngoài đó, nó tác động đến con người mà con người đó không hiểu được cái bên ngoài, cho nên đâm ra sợ hãi. Con người cần tìm một cái chỗ dựa, phải không quý vị? Chúng ta đến giữa cõi đời này nè, đừng nói gì từ xa xưa, bây giờ quý vị sinh ra lớn lên thì đối diện với biết bao nhiêu những cái vấn đề rắc rối trong đời sống mà gần như không có ai chia sẻ được với chúng ta cả. Cho nên chúng tôi mới nói là cô đơn. Đức Phật dạy thế giới ta bà này đó có 8 thứ khổ. Đó là gì quý vị? Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Rồi gì nữa? Ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ, oán tán hội khổ và ngủ ấm xí thành khổ. Sanh ra là khổ. Quý vị sanh ra đó, sanh ra khỏi lòng mẹ thì khóc oe, thấy không? Lúc bây giờ mình lạnh hay mình nóng đó, thì mẹ mình dột như vậy mà cũng đâu có biết mình đâu, không hiểu được cái tiếng khóc của mình, đúng không? Rồi á, lúc bây giờ mình đau ở chỗ nào trong người á, mẹ mình cũng không biết. Thực sự á, mẹ luôn luôn ấp ủ mình, luôn luôn vỗ về mình, nhưng mà thực ra mẹ mình cũng không có hiểu hết được những cái điều mà mình đang trăn trở trong lúc ấy. Cho nên ngay lúc mới sinh ra thì mình đã cô đơn rồi, phải không quý vị? Rồi tới khi lớn lên, người ta cứ ngỡ rằng á, phải đi tìm một cái gì, một ai đó để có thể chia sẻ với mình. để có thể thông cảm được tất cả những nỗi khổ của mình, những nỗi trăn trở, những nỗi khó khăn, những cái sự rắc rối của mình trên đời sống. Nhưng mà rốt cuộc đó thì người ta cũng không có đi tìm được một ai có thể chia sẻ cái nỗi cô đơn của mình cả. Bởi vì khi mình đau đó thì không ai đau giùm mình được, đúng không quý vị? Tôi nhớ hôm trước tôi có nói quý vị một câu thơ đó: anh em có nói thương ta cũng chẳng thể giùm ta dù chỉ là một phút. Một khi mà quỷ vô thường đã ập đến đó, khi mà chúng ta đã hết hơi rồi đó, bây giờ chúng ta muốn thở thêm một hơi thở nữa, thì dù bạn bè mọi người có vây quanh chúng ta đông như thế nào chẳng nữa đó, người ta cũng chẳng thở giùm mình thêm một hơi để mình sống thêm lâu thêm một tí, phải không quý vị? Không ai chia sẻ được cái đó. Bây giờ mình đau đó, thì bây giờ mình cứ nghĩ là tìm nữ thì đi tìm một người chồng, nam thì đi tìm một người vợ để có thể chia sẻ những cái nỗi khổ trên đời sống. Nhưng mà thực ra cái chia sẻ được không quý vị? Không chia sẻ nổi. Người ta dựa dẫm lẫn nhau, người ta cứ ngỡ rằng cái sự dựa dẫm này đó để có thể san sẻ cho nhau, mà thực ra là hai cái mảnh hồn cô đơn ghép lại thì phải tạo thành một cái mối cô đơn lớn hơn mà thôi. Ta như cây nhỏ mùa thay lá, lấy đâu bóng mát để em ngồi. Cái cây này rõ là một cái cây rất là mỏng manh, mà tới mùa thì lá nó rụng hết rồi, thì lấy đâu bóng mát để người khác ngồi vào để mà dựa vào. Cho nên người ta ảo tưởng rằng người ta có thể dựa lẫn nhau. Rốt cuộc dựa nhau thì sao? Cả hai cùng ngã. Bởi vì không thể chia sẻ được những cái nỗi rắc rối của đời sống mình. Bây giờ tôi đau lưng quá. Thôi bây giờ anh ơi, tôi đau lưng quá, anh đau bớt giùm tôi xíu được không quý vị? Không được. Mà đau lưng có khó chịu không? Khó chịu. Cái đau gì nó cũng khó chịu hết. Phải đau lưng quá xôi không chịu nổi. Thôi bây giờ mày đau bụng đi. Mày đau bụng có được không? Đúng được. Chịu đau quá, chịu không nổi. Thôi mày đau răng đi. Thì tới hồi đau răng thì cũng không nổi, thì đau cái gì cũng không chịu nổi. Và nhờ người khác á san sẻ dùng cái nỗi đau mình cũng không san sẻ được. Bây giờ đừng có nói gì tới chuyện đau. Bây giờ buồn ngủ quá. Thôi em buồn ngủ quá, thôi anh ngủ giùm em chút đi. Được không quý vị? Cũng được. Cho nên con người đã hết sức là cô đơn, không ai có thể chia sẻ được cái nỗi đau khổ của mình. Chính vì vậy đó, người ta mới nghĩ rằng trong đời sống này nó phải có một cái gì đó cao hơn cái con người hiện tại để người ta cần, người ta nương tựa vào. Và do đó đó, tôn giáo phát sinh. Theo tôi nghĩ như vậy. Bởi vì trong đời sống này người ta đang sống bình thường như vậy, tự nhiên đùng một cái sét nó đánh xuống, cháy nhà, sét đánh xuống coi như là gãy một cái cây. Thế là người ta không biết có một cái gì nó dễ sợ quá. Trong cái tiếng sét kia, trong cái làn chết kia, người ta nghĩ trong đó phải có một cái ông thần, đúng không quý vị? Thế rồi người ta nghĩ ra một ông thần, nắng ra một ông thần, và người ta gọi thần đó là thần sét. Thế rồi bắt đầu có thần sấm, rồi thần núi, rồi thần mưa, thần gió, thần cây, thần cỏ, chỗ nào cũng có thần cả. Rồi người ta mới nghĩ thần đó là có quyền ban phước giáng họa cho mình. Vì thế người ta tôn thờ những vị thần đó, những vị thần mà có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của họ đó, người ta bám víu vào đó, và đa thần giáo phát sinh từ đó. Phật giáo đó, xin thưa quý vị là không có bác bỏ thần quyền đó, cho nên tôi xin nhắc lại. Nhưng á, Đức Phật dạy chúng ta đó là không nên á nương tựa vào những vị thần kia. Cho nên Phật giáo không nói là không có thần nhé. Thần thì có, nhưng á quy y Phật á thì không quy y thiên thần quỷ vật. Bởi vì sao vậy? Những cái vị thiên thần kia đó, họ chưa phải là những người có thể dắt dẫn quý vị đến cái chỗ giải thoát tuyệt đối, giải thoát an toàn. Mà không khéo đó sẽ dẫn quý vị đi vào cái con đường tà vậy. Bởi vì chính bản thân họ cũng chưa giải thoát mà. Cho nên đó, đã quy y Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật là vậy đó. Chứ thần thì cũng có. Tôi nhớ có một cái câu chuyện như thế này. Hình như là trong hồi đó tôi đọc một bộ Xế Giải của Kinh Pháp Hoa đó. Có nói chuyện một cái ông táo. Có ông táo không quý vị? Người ta hay nói là đất sét mà nắng thành đâu. Ông táo thực ra thì cũng mấy cục đất sét mà nắng lại rồi thành ra cái gì đâu. Nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng cái bếp lò này nè, là nó coi như là mỗi ngày nó cho mình ba bữa cơm, thấy không? Nếu mà không có cái ông lò này thì coi như là mình đói. Chính vì vậy mới nghĩ là cái ông lò này là cái người có cái khả năng đem cơm áo đến cho mình. Thế rồi mới đặt lên đó một bát nhang, mà đặt lên bát nhang tự nhiên thành đâu ông thần. Đơn giản như vậy thôi, hết sức đơn giản. Tất cả mọi cái trong thế gian hết sức đơn giản. Một cái cây đa như vậy đó, tự nhiên bưng một cái bát nhang để vô đó, tự nhiên cây đa nó thành thần, thành linh, đúng không? Cho nên á, ngày xưa có một cái ngôi làng đó, nó có một cái nhà hoang. Trong cái ngôi nhà hoang đó, nó có một cái bếp lò rất là lớn quý vị. Thực ra thì cũng như mấy hòn gạch nó xây lên thôi, thấy không? Rồi không biết ban đêm ban hôm người ta đi ngang qua đó, người ta thấy chết chết lò lò gì đó, người ta nghĩ ở trong đó có cái ông thần. Mà trời ơi, vô trong nhà đó thì chỉ có bếp lò thôi, cho nên người ta nghĩ cái ông thần đó là ông Táo. À, đơn giản như vậy. Rồi cái ai cũng đồn lần lần cái người ta cứ nói là ông Táo ở cái ngôi nhà đó linh lắm. Thế là quý vị biết là do nói linh đó, cho nên là người ta mới không bao giờ dám phá tới cái ông Táo đó. Ai đi ngang qua đó cũng vô đó để mà thắp hương. Rồi mỗi ngày cũng có bao nhiêu người lục tục kéo tới, đem nào là bánh, nào là chuối, nào là chè, nào là xôi, nào là hoa, nào là quả, cái đem tới để cúng cho cái ông Táo đó. Cũng biết như vậy đó. Rồi cái đó là ông Táo đó linh lắm. Rồi ai có cái chuyện gì đau khổ hay trắc trở khó khăn gì đó cũng tới thắp hương vái ông Táo coi như là giúp cho mình. Nhiều trăm tháng như vậy. Thưa quý vị, là một hôm có một vị thiền sư á, đi ngang qua cái ngôi làng đó. Thì dân làng mới khá với thưa với vị thiền sư là á, coi như là cái ông Táo ở đó linh lắm, ngài đến ngài xem thử như thế nào. Thì ngài nghe như vậy thì ngài cũng đến. Dắt ngài tới thì ngài bước vô trong đó, ngài dòm ngài thấy, ủa, có mấy thằng gạch xây lên thôi chứ có cái ông nào đó. Chỉ có mấy thằng gạch xây lên thôi, có gì đâu. Thì ngài vừa nói xong cái lời đó thì tự nhiên cái bếp lò đó nó sụm xuống quý vị. Bếp lò nó sụm xuống. Thế rồi ngài mới đi ra. Thì ngài mới đi vừa đi ra tới cái ngã ba đó đó, thì tự nhiên gặp một cái ông già, cái râu tóc dài xuống như vậy, tướng tá rất là phương phi, mới sụp lại ngài ba lại. Thì thiền sư mới hỏi chứ ông là ai. Thì cái ông già đã mới nói là bạch hòa thượng, con là cái ông Táo ở trong cái ngôi nhà kia kìa. Suốt 400 năm nay đó, con làm cái kiếp ông Táo. Tức là 400 năm nay con trụ ở trong ngôi nhà đó đó. Nhưng mà dân làng đó, họ cứ nghĩ con là linh. Thế người ta đem bánh, đem trái, đem chuối, đem chè, đem xôi tới để cúng cho con. Nó làm tô thêm cái bản ngã ông Táo của con, ngày ngày nó càng lớn lên, làm cho con không thoát được cái kiếp ông Táo suốt 400 năm trời như vậy. Hôm nay nhờ hòa thượng hạ một câu chuyển ngữ rằng chỉ có mấy cục đất sét thôi chứ có gì đâu, mà tự nhiên con thoát được cái kiếp ông Táo suốt 400 năm nặng nề này. Bây giờ con xin đảnh lễ ba lễ để con cảm tạ hòa thượng. Tôi nhớ tôi đọc một câu chuyện như vậy mà nghe cũng rùng mình đó quý vị. Như vậy Phật giáo vẫn chấp nhận là có thần, đúng không quý vị? Nhưng chúng ta không nên quy y đối với thiên thần, với quỷ vật, bởi vì họ chưa phải là những người giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Họ chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi thì chắc chắn họ có thể dẫn dắt quý vị đi đến những cái đường tà. Cho nên chúng ta đó là một người Phật tử thì chúng ta có một cái sự tôn trọng đúng mức đối với những vị thiên thần, nhưng chúng ta không nên quy y với họ là vậy. Ngày xưa đó người ta không biết cái thế giới ở bên ngoài là như thế nào, người ta sợ hãi đối với tất cả những cái tác động của vũ trụ đối với đời sống của con người, vì thế người ta mới thờ thần, do đó mà đa thần giáo phát sinh lần lần á. Từ đa thần giáo nó gom lại vào khoảng thế kỷ, vào trước khi Đức Phật ra đời, lúc bây giờ đó người ta còn gì quý vị, còn gom lại chính yếu như trong kinh điển Phệ Đà có khoảng ba vị thần chính thôi, đó là thần Brahman, đó là thần Shiva, đó là thần Vishnu, những cái vị thần mà sáng tạo ra thế giới, hoặc là gìn giữ mạng sống của con người, hay ban sống ban con người tình yêu, người ta thờ gom là như vậy. Thờ gom như vậy, còn lại vài vị thần. Nhưng mà rốt cuộc có những vị thần đó, nếu có chăng cao lắm thì họ cũng tới cõi trời Phạm Thiên là cùng. Thấy không? So với cái thần lực của chư Phật thì không đến đâu cả. Cho nên chúng ta không nên nương tựa vào họ, bởi vì nương tựa vào họ có thể họ dẫn dắt chúng ta đi đến đường tà. Mà quý vị biết là chúng sanh trong đời sống này nó cô đơn quá đi, cho nên nó chạy cùng hết trơn, nó chạy đến đi tìm một cái chỗ nào nó nương tựa và tìm không có. Tìm không có. Tôi nhớ có lần tôi nghe người ta nói ở Tây Ninh đó có cái núi Bà Đen đẹp lắm. Thế rồi có mấy vị rủ tôi đi chơi, thì không biết là hôm đó tôi đi chơi trúng rồi sao người ta đi lễ trên đó quá đông quý vị. Đông kinh khủng như vậy. Và sáng sớm tôi lên núi là tôi đã thấy người ta ở hàng ngàn người ở trên đó rồi. Người ta thắp hương, ta quỳ, ta lạy, người ta cầu nguyện lâm râm 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 như vậy. Thì tôi không biết là họ cầu nguyện cái gì và họ cầu nguyện ai. Thì tôi hỏi Bà Đen là ai mà người ta cầu dữ vậy. Thì họ cũng biết là ai, mà nghe đâu lịch sử Bà Đen đó là cũng chỉ là một cô gái chết trẻ, rồi linh hiển. Thế rồi linh hiển cái người ta kêu là bà cái người ta tới người ta cầu nguyện, người ta cầu con, rồi cầu làm ăn khá giả, rồi cầu thi đậu, rồi cầu mạnh khỏe, cầu đủ thứ hết cả. Thì nó quá sức đông quý vị không, có nhiều bà cụ là 70-80 tuổi rồi, hồi đó chưa có cáp treo á, người ta vẫn lặn lội lên tới trên đỉnh núi đó để người ta cầu nguyện. Rồi quý vị biết có một cái bát nhang to như thế này ha, mỗi người mới tới một cắm một cây nhang lên mà đông quá đó, phải chen lấn á, chen chúc để cắm cho được cây nhang lên tới bát nhang. Mà nhiều khi chen không nổi á thì thôi nhờ anh cắm lên giùm, rồi người ta cũng cầm cái cây nhang đó người ta thảy vô trong đó chứ cũng cắm nổi nữa. Và nhìn cái hình ảnh người ta quá sức thành khẩn, quá sức tha thiết đó, tôi đứng một bên tôi nhìn mà xin lỗi quý vị là tự nhiên nước mắt nó ứa ra, nước mắt ứa ra, bởi vì thấy thương quá, thương cho cái kiếp người quá, người ta cô đơn, người ta không biết làm sao để tự chủ được mình, làm sao để vượt thắng cuộc đời của mình, cho nên mình mới nương tựa vào một cái gì đó mà thậm chí cái đó mình cũng chưa hiểu đó là gì, đó mới cái nguy hiểm đó. Rồi chạy hết chỗ này chạy tới chỗ kia, suốt một kiếp người rốt cuộc vẫn không có lối thoát. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó có một bài Một Cõi Đi Về, ở đây chắc quý vị biết cái bài bản nhạc đã nhiều phải không, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Nhưng mà cõi đi về đó là cõi nào? Đọc hết cái bản nhạc đó thì tôi cũng chẳng biết cái cõi đi về đó là cõi nào. Bởi vì sao vậy quý vị? Người ta không có một lối thoát, người ta không có một cái điểm tựa, cho nên người ta cứ đi lăn quanh suốt một cuộc đời, à không có lối thoát. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là một người có một ý thức rất rõ ràng đối với thân phận của mình, suốt bao nhiêu năm mà rốt cuộc vẫn không có lối thoát. Hôm nay ta về lại gửi ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đi suốt như vậy không biết chốn quê nhà của mình là ở đâu. Còn quý vị ở đây đó, vì sao tôi nói quý vị là những người có niềm hạnh phúc chân thật? Bởi vì quý vị đã biết quê hương của mình là đâu, đúng không quý vị? Quý vị biết quê hương mình là đâu chưa? Biết, phải không? Chúng ta khỏi cần phải trả lời quê hương của mình là đâu, mình đã có rồi. Thế rồi việc chứ là mình chỉ cần nhắm một hướng mình đi về thôi, quá sức hạnh phúc đúng không quý vị? À, trong đời sống này là quý vị biết là cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà đó, đứng giữa biển khơi á, một tay thì bắt ấn tâm người, một tay thì xõa xuống để mà tiếp độ những người đến với ngài đó. Cái hình ảnh đó tôi cho là một hình ảnh đẹp nhất trong tất cả các hình tượng Phật đó. Giờ sao tôi rất thích cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà đứng như vậy, một tay xõa xuống, xõa tay vàng cứu vớt dân gian, phải không quý vị? À, cho nên á, chúng sanh giống như những người á chèo chiếc thuyền con đi giữa cái bể khổ, đúng không? Nhưng mà đó, mọi người khác họ không biết chèo đi đâu giữa cái biển mênh mông như vậy, còn chúng ta đã có một điểm để chúng ta đến, thế không phải hạnh phúc là gì nữa? Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi. Gì quý vị? Tiếp độ hay cứu độ? Tiếp độ, đúng không? Cúi xin đức từ bi tiếp độ. Quý vị để lưu ý cái chữ, lưu ý cái chữ nha. Tiếp độ có nghĩa là ngài chỉ tiếp thôi, tức là ai tới đây thì ngài xỏ tay ngài tiếp lên, chứ không có cứu. Phật giáo không bao giờ chủ trương cứu độ, quý vị nên nhớ như vậy ha. Đối với Thiên Chúa giáo chẳng hạn như vậy, có những tôn giáo khác thì có sự cứu rỗi, còn Phật giáo không bao giờ chủ trương cứu rỗi. Các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Quý vị thấy rõ điều đó không? Giữa biển khơi này chúng ta chỉ có chèo ghe đến với ngài, chúng ta phải cố gắng bơi đến với ngài, thì ngài chỉ xõa tay xuống để tiếp chúng ta, chứ ngài không cõng chúng ta qua cõi cực lạc. À, đó là cái điều mà quý vị cần phải lưu ý. À, cái hình ảnh của Đức Phật Di Đà là như thế. Thế là mình có một cái nơi để mình hy vọng để mình đến, rõ ràng đó. Chứ người ta sống mà không có hy vọng đó, người ta sống không nổi quý vị, sống không nổi. Cho nên ngày xưa trước đây đó, tôi có một thời gian tôi ở bên quận Tư, tôi ở bên Tôn Đảng đó, là có một cái xóm toàn là dân lao động không à. Thì mấy anh đặt xích lô nè, rồi những người gánh bán hàng rong nè, những người bán hủ tiếu gõ rồi vân vân không. Ban ngày họ đi làm mà tối họ về họ ngủ chung trong một cái nhà như vậy đó. Coi như là họ làm rất là cực khổ. Họ đạp xích lô mà quý vị biết giữa trưa nắng hì hục, họ đạp mồ hôi chảy ròng ròng à. Tôi hỏi sức ở đâu mà đạp cho nổi giữa trưa nắng như thế này. Thì có một xích lô trả lời với tôi á, hôm nay tôi đạp nổi là bởi vì tôi tin gì tôi có ngày mai khá hơn hôm nay. Tôi tin rằng ngày mai khá hơn hôm nay thì hôm nay tôi đạp xích lô này mới nổi. Mà tôi nói là lấy cơ sở gì để anh tin rằng ngày mai khá hơn hôm nay? Thì anh nói làm gì quý vị? Mua vé số. Mua vé số. vui lắm, nguyên cả một cái xóm như vậy đó. Chứ sáng dậy là mua vé, vé số, người nào có tiền nhiều thì mua, mua nhiều, có ít thì mua một tờ 2 ngàn thôi. 2 ngàn vé số tức là mua một cái hy vọng để người ta sống trường qua hết một ngày đó. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Hy vọng chỉ có 2 ngàn đồng mà, chuyện chi không hy vọng. Thế là sáng có thể là nhìn ăn để mua một tờ vé số, mãi tới chiều 4 giờ bà con cô bác xúm quanh một cái radio để nghe sổ số. Sổ số xong rồi á thì chắc chắn là mình không trúng, không dễ với ai mua vé số mà trúng đâu quý vị. À, mà không trúng á thì người ta cũng không buồn lắm. Có cái hay là người ta cũng không buồn lắm, nhìn như người ta an phận rồi, an phận rồi. Cho nên nghe thử là nó có trúng cái số của mình không, mà toàn là thầy ơi xích trúng, con xích trúng, nó chặt cái số à. À mà toàn là xích trúng thôi mà may có cái số đó, có cái hay đó đó. Nhờ cái xích trúng đó mà người ta hy vọng tiếp sáng mai ta mua tờ khác. À, như vậy cái mỗi sáng ngủ dậy đó, người ta mua 2 ngàn đồng hy vọng để sống trường tiếp qua một ngày khác. Nghĩ tới hình ảnh đó thôi là cũng ứa nước mắt, rất là tội cho chúng sanh trong quả ta bà này. Quý vị thấy rõ không? À, cho nên một khi mà chúng ta đã chọn được cái pháp môn để chúng ta tu tập đó, tức là chúng ta đã chọn được một cái con đường đúng đắn cho mình đi. À, ở đây á, tôi không nói rằng là cái pháp môn này đúng, pháp môn khác sai. Quý vị nên nhớ điều đó ha, tôi xin nhắc lại ha. Tôi không nói pháp môn này hay, pháp môn kia dở. Nhưng mà tôi đã nói ngồi tại đây, tức là tôi nói với quý vị đã chọn cho mình một pháp, pháp môn thì mình cứ nhầm ngay một pháp môn phù hợp với mình, phù hợp với căn cơ của mình, phù hợp với trình độ của mình mà mình đi, mà không nên chống bán đối với những pháp môn khác. Tuyệt đối không có chống thiền, không có chống mật, không có chống gì cả. Chúng ta chọn tịnh độ thì chúng ta tu pháp môn tịnh độ. Mỉa mai thay cho Phật giáo, nếu ai đó cứ ngồi mà xiển dương pháp môn mình mà phải hủy bán pháp môn khác. Tôi có nhớ có một câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này. Có hai chú tiểu hầu thầy, thì tối coi như là thầy già cả mỏi mệt rồi, thì hai chú tiểu phân công nhau á, là một chú thì bóp cái chân trái cho thầy, cho sư phụ, hay một chú thì bóp cái chân phải. Hai người thì cùng bóp chân cho sư phụ, sư phụ thì nằm đó. Rồi bắt đầu hai người mới cãi nhau. À, người thì nói cái chân phải của thầy to hơn, chú thì nói cái chân trái của thầy to hơn. Cái chú tiểu ở bên A đó thì không đồng ý, chú tiểu ở bên phải đó thì không đồng ý đấy, to này, to đâu mà to, mới đặt cái chân bên trái của ông thầy cái. Rồi cái ông bên trái đó thì ổng thấy ổng cãi lại, ổng nói to đâu mà to, đặt cái chân bên phải của ông thầy cái. À, hai ông cãi nhau rồi đập nhau mà không đánh nhau, mà đánh ra đâu, đánh vào cái chân của ông thầy á. À, coi như là mình cãi nhau, mình đánh, mình không đau, mà ai đau? Thầy đau. Bây giờ chúng ta đó tu tịnh là chúng ta chống thiền, chúng ta ở bên thiền chúng ta chống tịnh, chúng ta không đau mà ai đau? Đức Phật đau, Phật giáo đau, người khác nhìn vào người ta cười cho, không phải không quý vị? Cho nên tôi tuyệt đối là không nên chống bác người ai. Thực ra đó các pháp môn mà Đức Phật đã giảng dạy lại cho chúng sanh trong cõi ta bà đó là tùy theo căn cơ của mỗi người, và pháp môn nào nó cũng chỉ ta đi đến một con đường giải thoát chân chánh cả. Chuyện gì mà ngồi mà đập cái chân của thầy, tội thầy chứ. À, quý vị nên nhớ như vậy. Thực ra đó quý vị thấy là pháp môn thiền á, nó nếu bổ sung vào tịnh độ đó thì rất là tuyệt vời, và tịnh độ mà bổ sung vào trong thiền cũng rất là tuyệt vời. Thực ra nó không chống bán với nhau về mặt lý, về cái phương pháp tu hành á thì có khác nhau, thấy không? Mà quan trọng á là ở nơi mỗi niệm của chúng ta phải biết hồi quang phản chiếu, phải có một cái tư duy, một cái tư lương riêng của mình. À, luôn luôn á là quay lại để soi xét cái bản tâm chúng ta. Bây giờ thiền á thì cũng là phản quang, phải không? Là quay lại để soi xét tâm chúng ta. Rồi tịnh độ chúng ta niệm Phật cũng là quay lại cái tâm của mình. Niệm đó như chúng tôi đã trình bày quý vị hôm trước đó, niệm có nghĩa là gì quý vị? Niệm có nghĩa là cái tâm hiện tại. Trong cái chữ niệm, chữ hát đó, nó có cái bộ kim ở trên, nó có bộ tâm ở dưới. Kim có nghĩa là nay đó, là ngay bây giờ đó. Cái tâm ngay bây giờ, cái tâm đó mới gọi là niệm, thì có khác gì với thiền đâu. Và chúng ta cứ niệm tương tục như vậy, duy trì cái gì, cái niệm đó cho đến chỗ chuyên nhất là chúng ta có thể đạt ngộ. Và cái hành trình để mà tích tụ tất cả những công đức đó không đơn giản tí nào. Cho nên có một vị cư sĩ đó ở bên thiền tông đó, là ông Bàn Uẩn, một vị cư sĩ rất là nổi tiếng. Ngài đến hỏi với Mã Tổ Đạo Nhất đó. Quý vị biết là Lục Tổ Hề Năng truyền xuống cho Tổ Nam Nhạc Hòa Nhượng không? Nam Nhạc Hòa Nhượng truyền xuống cho Mã Tổ Đạo Nhất tại Giang Tây đó. Thì bà Ngưỡng đến hỏi Mã Tổ đó: Hà thị Tổ sư Tây Lai ý, thế nào là ý của Tổ sư từ Tây vực sang đấy? Thì Mã Tổ trả lời sao quý vị? Ông hãy về, bao giờ ông hết một ngụm mà cạn hết cả nước Giang Tây thì đến đây ta trả lời cho. Ông chỉ cần hết một ngụm mà cạn hết nước Giang Tây á thì đến đây ta trả lời. Tức là gì quý vị? Phải về, phải có một cái hành trình tu tập tích tụ tư lương cho nhiều. Mà sự tích tụ này là gì? Phải quay lại rọi chiếu cái bản tâm của mình. Chứ không phải là cái nói huyên thuyên, nói huyên thuyên như thế này mà không được gì cả. Bởi vì quay trở lại đó thì ngay nơi đó là Phật tánh, là chân tâm, là Như Lai Tạng, mà tịnh độ chúng ta gọi là tự tánh Di Di Đà. Nó chỉ khác nhau trên danh từ thôi quý vị. Tự tánh Di Đà viên dung nhất trí, diệu ứng ngư sắc thanh chi cảnh, lưu qua ngư tâm mục chi gian, từ trung phản vòng quy chơn, trực hà bối trần hiệp giác. Tự tánh Di Đà đó, nó là một cái trí tròn sáng, viên dung hả không? Viên dung nhất trí, diệu ứng ngư sắc thanh chi cảnh. Có nghĩa là sao? Đối với tất cả những cảnh sắc thanh hương vị xuất phát ở bên ngoài, nó có một cái sự diệu ứng, tức là giống như một tấm gương vậy. Bất kỳ cái gì soi vào thì nó cũng hiện lên trên gương rồi á. Mà khi đi đó, thấy không, thì nó không còn trên gương nữa, chứ không phải bây giờ mình soi vô cái mặt mình nó đẹp quá đó ha, thì bắt đầu mình đi rồi cái mặt nó dính lại trong gương, có không quý vị? Có không? Cái mặt đẹp mặt xấu gì thì nó cũng đi luôn. Cái tâm coi như là viên dung nhất trí của tự tánh Di Đà nó giống như tấm gương như vậy, tròn sáng như vậy. Cái này Di Đức học gọi là đại viên cảnh trí, đúng không? Đó là chân tâm, là Như Lai Tạng, là Phật tánh theo cái ngôn ngữ của các pháp môn khác. Còn pháp môn tịnh độ chúng ta thì gọi nó là tự tánh Di Đà, thấy không? Tự tánh Di Đà viên dung nhất trí, diệu ứng ngư sắc thanh chi cảnh. Cho nên là chúng ta tu pháp môn niệm Phật đó, không phải là chúng ta nhắm mắt bịt tai đối với tất cả những cảnh sắc ở bên ngoài. Quý vị để nhớ quý vị như vậy, giống như tấm gương vậy, diệu ứng, tức là nó ứng với tất cả các cảnh một cách ví diệu. Tâm đến thì chiếu tâm, vật đến thì chiếu vật, mà đi thì thôi, giống như cánh nhạn lướt trên trường không như vậy. Giống như cánh nhạn lướt trên hư không. Nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Coi khi nhạn nó bay qua trên cái bầu trời như vậy, cái bóng của nó thì rọi xuống dưới dòng nước, đúng không quý vị? Con nhạn nó không có ý là nó để cái bóng mình lại dưới đó, mà nước cũng chẳng có cái ý muốn là giữ lại cái bóng của con chim nhạn. Cái người niệm Phật á, là để chúng ta đạt được cái chỗ đó, diệu ứng ngư sắc thanh chi cảnh. Chứ không phải là niệm Phật tức là phải nhắm mắt lại, phải bịt lỗ tai lại, không chịu thấy, không chịu nghe đâu. Có một lần tôi đi trên một chiếc xe, đi trên một chiếc xe mà ngẫu nhiên thì lại ngồi với một cô gái. Thì trên xe nó mở nhạc lên quý vị, mở nhạc sập sình lên vậy đó. Thì cô gái đó hình như là cô muốn thử tôi hay sao á. Cô hỏi chứ: Thầy có nghe gì không thầy? Tôi nghe chứ, nghe chứ. Thầy ngồi trên xe này thầy có thấy gì không thầy? Thấy chứ. Ủa có nói đi tu mà cũng nghe, mà cũng thấy à? Có nói tu mà tới chỗ không thấy thì tới là tôi là đuôi mù sao? Tu mà mù thì ai dám tu? Tu mà tới cái chỗ mà biết không nghe gì hết thôi chứ ai dám tu làm gì? Vẫn thấy bình thường, vẫn nghe bình thường, gọi là diệu ứng ngư sắc thanh chi cảnh. Nhưng mà quan trọng là lưu quan ngư tâm mục chi giác, tức là phải quay trở lại giữa cái thấy của mắt, cái nghe của tai và cái tâm của mình á, ư tâm mục chi giác á, giữa tâm và mắt á, phải lưu quan. Quý vị thấy rõ không? Lưu quan ngư tâm mục chi giác tức là phải quay trở lại để mà hồi quan phản chiếu mình. Đừng có để cái cảnh đó nó dắt mình, đừng có để cái sắc, cái thanh, cái hương, quý vị, cái xúc, cái pháp đó nó dắt mình. Nói thì dễ vào quý vị, rất là khó. Lưu quan ngư tâm mục chi giác, tự trung phản vòng quy chơn, trực hạ bối trần hiệp giác. Nói chung á, tức là quay với cái vòng, về lại với cái chơn, thì ngay nơi đó trực gì bối trần hiệp giác, tức là quay lưng với trần cảnh, hiệp với giác, giác ngộ. Đơn giản như vậy thôi, cái tự tánh Di Đà nó là như thế. Cho nên á, đối với người tu á, không phải là phải sợ hãi đối với cảnh sắc thanh, mà quan trọng khi gặp tất cả các cảnh sắc thanh đó à, mình phải quay trở lại phản quan tùy kỷ. Đó là một vấn đề chính yếu đối với người tu tập. Chứ quý vị là đi pháp môn niệm Phật về mà quý vị mà khuyên chồng khuyên con của mình là coi như là nhắm mắt bị tai là cái điều nguy hiểm. À, mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng, nghe rồi thời không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, một mình ta bước ra vòng trần an. Phải không quý vị? Đơn giản thôi. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng, nghe rồi thời không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, lạnh lùng à, một mình ta bước ra vòng trần an. Rất là đơn giản như vậy. Cho nên là người tu tập cần, khi chúng ta tu pháp môn niệm Phật đó, tu mà để người khác họ dòm vô thấy người đó cái ù ù cà cà, người đó cứ là như một người khờ, coi như là không biết gì cả rồi đó. Lúc nào cũng niệm Phật mà không biết gì cả đó, giống như một người khờ thì cũng coi chừng là phải xem lại đó. Tu tập là nhìn bà là thấy tỉnh táo lắm, nhìn bà phải thấy sáng suốt lắm, phải không? Dục thủ nhất thừa bất ố lục trần, lục trần bất ác hoạt đồng chánh giác, trí giả như như ngu nhân tự thược. Muốn đạt đến cái đạo nhất thừa vô thường bồ đề thì không có ghét lục trần, vì lục trần nó đâu có xấu, sắc đây đâu có xấu, thanh chỉ đâu có xấu. À, bất ố lục trần bất ác hoàn đồng chánh giác, quay trở lại thì là chánh giác. Trí giả như như ngu nhân tự thừa, kẻ trí thì như như bất động trước lục trần, còn kẻ ngu thì bị lục trần nó trói thôi. Cho nên đã đến cái chỗ này, hiểu được như vậy thì giữa thiền và tịnh độ nó có khác nhau quý vị? Nó không khác gì cả, chỉ khác là pháp ở cái pháp môn tu trì thôi, ở cái phương pháp thực hành thôi, chứ đâu có khác gì đâu. Giữa Di Đà với những kinh điển đại thừa nó có khác nhau quý vị không? Nó không khác nhau, nó cũng quay trở lại cái chỗ đó. Cái pháp nào nó rõ ràng cái pháp đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có câu là thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thượng thường trụ. À, cái tướng thế gian thì đó thượng thường trụ, cái nào nó ra cái nấy rõ ràng, nhưng mà nó là gì quý vị? Nó lại có một cái sự liên kết với nhau rất là gì, rất là mật thiết. Cho nên kinh Pháp Hoa mới có cái chữ gì rất là hay quý vị, chữ như thì đó. Cái nhân nó như vậy đó thì cái duyên nó như vậy, cái duyên nó như vậy thì cái quả nó như vậy. Như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, như thì thể, như thì dùng, như thì tướng, như thì tánh, như thì cứu cánh bản mạng. Đó là thập như thì của Pháp Hoa đó. Rốt ráo nó là như vậy, từ đầu tới cuối nó là như vậy. Bây giờ chúng ta gây cái nhân này thì chúng ta sẽ gì, sẽ có cái quả này. Và muốn có cái nhân này thì phải có những cái duyên nào để nó tạo thành cái nhân này. Cho nên cái gì nó ra cái nấy rõ ràng, nhân như vậy, quả như vậy, báo nó như vậy, thể như vậy, dùng như vậy, tướng như vậy, tánh như vậy. Cái điều khi chúng ta tu tập đó thì chúng ta tu ở trên tướng hay trên tánh quý vị? Trên tướng hay trên tánh? Trên tướng, đúng không? Ở trên tướng, bởi vì á cùng tướng nhập tánh, có tướng thì mới đạt tới cái tánh. Có nhiều vị tu tập đó tin rằng có tự tánh Di Đà mà không tin có Đức Phật A Di Đà. À, có cái kỳ như vậy đó. Nói từ tánh Di Đà giống như tôi giảng hồi nãy đó giờ đó, cái mà tôi nói là nó phù hợp với thiền tông đó. À, thì người ta tin cái đó, tin từ tánh Di Đà nhưng không tin cái tướng A Di Đà, là không tin có một cái ông Phật A Di Di Đà. Cái đó mới là cái điều lạ. Có một vị coi như là tu tập suốt bao nhiêu năm như vậy đó, à, thể đạt được cái lý đó mà cứ coi như là vẫn không có lối thoát, không có cái gì để bám mà để nó thoát mà. Cho nên á, coi như cái nằm mãi trên giường bệnh như vậy đó. À, không có chịu là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chỉ muốn sống trong cái tự tánh Di Đà đó mà không có chịu niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, không có cái gì để bám vào hết á, nằm suốt trên giường bệnh. Thì có một vị thiền sư họ đến á, ngày đến á, ngày cầm cái đất giường, ngày gõ trên đầu giường á, ngày hỏi tự tánh Di Đà với Đức Phật A Di Đà là một hay là hai, nói mau. À, tôi thấy là có một cái câu chuyện khai thị rất ư là thiền tông như thế này. Là người hỏi từ tánh Di Đà và Đức Phật A Di Đà là một hay là hai, nói đâu, quả lên đầu giường một cái. Thì tự nhiên cái vị mà nằm trên giường á coi như là bình tĩnh, rồi cái tự nhiên cái chắp tay Nam Mô Di Đà Phật rồi ngày đi luôn, thằng luôn. Có cái hay như vậy đó. Chúng ta phải từ nơi tướng thì chúng ta mới nhập tánh, không có tướng lấy vô chúng ta vào tánh, quý vị thấy rõ không? Cho nên hôm nay quý vị niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tức là quý vị từ nơi tướng để quý vị đi vào cái tự tánh Di Đà kia, đâu có gì khác đâu. Nếu không có cái tướng thì làm sao chúng ta vào tánh? Đấy, cho nên cái vấn đề này là vấn đề hết sức quan trọng. Tôi xin trình bày một vài vấn đề đơn giản như vậy trên lý đó, để quý vị có thể hiểu một cách rõ ràng lỡ ai cực vấn quý vị thôi. Chứ còn là một đạo tràng đến tu giữa chùa Hằng Pháp như thế này thì tôi nghĩ quan trọng cũng là tâm sự để củng cố niềm tin của quý vị đối với cái pháp môn mà mình đang hành trì. Và pháp môn mình đang hành trì thì nó hết sức là đơn giản, không cần phải hiểu nhiều đâu quý vị ha, không cần phải hiểu nhiều đâu, chỉ cần mình tin là được à, không cần hiểu nhiều. Mà cái hiểu nhiều đi nữa đó, đôi lúc nó cũng làm chướng ngại tới cái niềm tin của mình, chứ không phải không. Tôi nhớ là Lục Tổ Huệ Năng đó, Lục Tổ Huệ Năng quý vị biết không, ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á trao cho cái y bát, phải không? Mà Lục Tổ Huệ Năng á, theo cái giai thoại Thiền Tông nói là ngài không biết chữ, quý vị có nghe như vậy không? Ngài không biết chữ, mà rốt cuộc á là ngài, trong cái đồ chúng của ngài Hoằng Nhẫn á, 500 người toàn là những vị bác học không à, giả hạn như là ngài Thần Tú, ngài Huệ Minh toàn là những vị có giờ thạc học ở trong đồ chúng không à. Mà Tổ Hoằng Nhẫn thì là không trao y bát cho Huệ Năng, xin lỗi, cho các vị kia, mà lại trao cho Huệ Năng. Thế là Quan Thái Thú Kỳ Châu á mới đến, mới hỏi với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn như thế này: vì sao trong đồ chúng 500 người ngài không truyền y bát cho người khác mà ngài chỉ truyền cho Huệ Năng? Thì Ngũ Tổ trả lời sao quý vị? 499 người kia đều hiểu Phật Pháp, riêng Huệ Năng á, thì không hiểu Phật Pháp, Huệ Năng chỉ biết đạo mà thôi. Quý vị nghe rõ không? 499 người kia đều hiểu Phật Pháp, riêng Huệ Năng không hiểu Phật Pháp, Huệ Năng chỉ hiểu đạo mà thôi. Bây giờ quý vị tu á, cũng như vậy. Như chúng tôi nè, cái lăn lộn đi học cái này, đi học cái kia, tra cứu thì cái chữ này nó có nghĩa như thế nào, tiếng Phạn nó ra làm sao, tiếng Bali ra làm sao, không có liên quan gì tới cái nỗi đau khổ hiện tại của mình hết. Không có. Chứ bây giờ đó, mình là cái người á đang bị cái mũi tên độc nó cắm vào mình. Mũi tên độc đó là mũi tên độc tham lam, sân hận, si mê, những chất độc nó đang ngấm vào tim, thì bây giờ hãy rút cái mũi tên đó ra. Chứ còn cái hỏi cái mũi tên này ở đâu nó tới đây, rồi từ đây đi về đâu để làm gì, cái gì? Không quý vị, bây giờ quý vị là những người tu pháp môn niệm Phật cũng ý như vậy đó, khỏi cần phải hỏi là cái mũi tên này đó từ đâu nó bay tới đây, khi rút ra đi thì một từng câu Phật, tức là từng nấc rút cái mũi tên độc tham sân si ra khỏi con người của mình, đơn giản như vậy thôi. Cho nên á, quý vị biết qua câu chuyện của Lục Tổ Huệ Năng thì mình thấy rõ ràng á, tất cả những cái học hiểu đó, nó không có đóng góp gì nhiều đối với sự tu tập giải thoát của chúng ta. Cho nên trong đạo tràng này tôi đến đây đó, tôi cũng có cái chủ trương là không có giảng nhiều về lý, mà chủ yếu để củng cố niềm tin của quý vị. Mà niềm tin của quý vị đối với môn niệm Phật đó thì chỉ có ba vấn đề cốt yếu của cái người tu pháp môn niệm Phật, đó là gì quý vị? Tín, nguyện và hành. Tôi tin chắc rằng bất kỳ thầy nào đến đây giảng cũng chỉ nói chuyện đó: tín, nguyện và hành. Thì bây giờ tôi cũng sẽ quay lại vấn đề đó thôi. Bây giờ tín có nghĩa là tin, phải không? Tín vi đạo, vi công đức mẫu, tin là mẹ đẻ của vô lượng công đức mà. Bao nhiêu công đức nó cũng phát sinh từ niềm tin của mình. Nếu chúng ta bước vào trong đạo mà chúng ta ngập ngập ngừng ngừng, chúng ta ngờ ngờ vực vực đó, nguy hiểm lắm quý vị. Bởi vì chúng ta cứ đứng núi này trong núi, núi nọ, chúng ta cứ đi lăn quanh suốt một cuộc đời mà chúng ta chẳng có được một cái gì thực sự để mà làm cái phao để chúng ta bám cả. Cho nên quý vị đã có cái của mình rồi, để mình ôm rồi thì thôi vô cùng hạnh phúc. Tôi nói quý vị hạnh phúc là vì vậy đó. Vừa rồi xin lỗi quý vị là tôi có đi sang Ấn Độ 4-5 tháng. Thế là có quý thầy, quý cô ở bên Ấn Độ đó, quý thầy đang học tiến sĩ Phật học đó, rủ tôi là bây giờ ở trên Dharamsala nó có một cái đạo tràng tu thiền Vipassana hay lắm. Thực ra là tôi tu bao nhiêu năm nay mà tôi chẳng biết tu cái gì. Thôi bây giờ mình lên đó coi họ có cái gì hay không, để mình học, để mình tu chứ. Rồi có vị thì nói thì bây giờ ở dưới Pune nó có thiền sư Osho đó, coi như là ngài giảng hay lắm, mà coi như ngày này pháp môn tu là chứng liền đó, hay lắm. Bây giờ mình xuống đó để mình học đi. Hay là nói ở Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ có Đức Đạt Ma, Đạt La Đạt Ma về mở cái pháp hội Karachakra đó, tu mật thừa Kim Cang Dư Già đó, tuyệt vời lắm. Đến đó để mình học cái pháp môn đó. Tôi mới phì cười, tôi nói chứ té ra là bao nhiêu năm nay thầy tu cái gì? Thế là bao nhiêu năm nay thầy của thầy dạy cái gì? Dạy cái gì? Không lẽ là cái chuyện mà ông thầy của thầy ở nhà dạy là cái chuyện ông thầy làm, cái chuyện coi như là thấp bé hay sao mà giờ phải đi tìm cái gì để tu? Mỉa mai cho một người suốt mấy chục năm ở trong chùa rồi mà giờ đi tìm cái pháp môn tu thì tôi nghĩ vô lý quá. Phải không quý vị? Tôi nè, tôi đi cùng, tôi học hiểu tùm lum hết á, Nhưng mà thật ra đó, cái mà tôi ơn thầy đã cho tôi từ khi mới bước vào chùa rồi, tôi có cái đó rồi. Bây giờ tôi khỏi cần thầy dạy đi tìm cái pháp môn nào cả. Tôi cảm thấy rằng từ nơi bản thân của thầy đó toát ra một cái gì đó mà tôi có thể ơn cái pháp môn thầy cho tôi một cách trọn vẹn, thành kính, với một cái niềm tin vững chắc mà không cần phải chạy đi hỏi cái gì nữa. Cái điều đó chư Phật đã dạy như thế, chư tổ đã thực hành và dạy lại cho chúng ta như thế, thì chúng ta chỉ có việc ôm đó thôi. Chỉ có khó là mình chịu ôm hay không, mình cứ ôm bo bo trong người hay không thôi. Hay là mình cứ thả ra đâu đó, mình cứ tưởng nó có đó, mà thực ra là mình nhiều khi nó mắc hồi nào mình không hay. Cái đó mới là cái nguy hiểm đó, thấy không? Còn quý vị đã ngồi tại đây, đã ôm cái pháp môn của mình như vậy rồi, thì phải nói là đó là niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Chúng ta cần phải tin nó một cách sâu sắc và không cần phải nghi ngờ gì đó nữa thì mới là được. Cho nên đến đây đó, các thầy đến đây chủ yếu để củng cố niềm tin quý vị, chứ không phải giảng cái gì cho quý vị nghe cả. Bây giờ nói tin là tin cái gì? Tin Tam Bảo, đúng không? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Phật mà mình tin thì thôi, mình tin ai, đúng không? Vậy mà có người vẫn nghi ngờ về Đức Phật đấy. Giả hạn như cái vị sư hồi nãy tôi nói là tin có tự tánh Di Đà mà không tin có Đức Phật A Di Đà đó. Bây giờ trước hết là mình phải tin Tam Bảo một cách rõ ràng. Cái thứ hai đó là mình phải tin cái gì quý vị? Tin nhân quả, tin rằng là hệ có nhân thì phải có quả. Hôm nay chúng ta ngồi đây niệm Phật đó, thì chắc chắn rằng ngày mai chúng ta sẽ hưởng được cái quả do công phu tu hành hôm nay. Mà không bao giờ chúng ta sợ, không biết bữa nay tu thời chậm nó mất, có mất không quý vị? Không bao giờ mất. Quý vị nên nhớ như vậy, không bao giờ về mất. Cho nên chư tổ đã dạy, người mà tin sâu được nhân quả đó thì sẽ đạt được một cái đức vô ý, sẽ đạt được một cái đức, mà cái đức đó gọi là cái đức vô ý, tức là không sợ hãi nữa, không sợ hãi nữa. Bây giờ người ta có nói là Mỹ có đem bơm dội xuống đây đi nữa thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ mà coi như là ai mới đi coi bói nó là ngày mai là coi như là bà chết á, bà coi như trong tháng này thế nào bà cũng bị tai nạn mà bà chết á, thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Có gì sợ nữa đâu, thì mình đã có cái để mình ấy rồi, thì chết thì sống thì cũng là cái chuyện thường nhiên, đúng không quý vị? Khó làm đấy, nhưng mà thực sự ra đó, quý vị cần phải cố gắng thực hành cái điều này. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là khỏe rồi. Bây giờ ai tới nói là đêm qua Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng xuống trần bảo rằng coi như là ông ngày mai phải đi lên trên núi kia rồi sẽ gặp được một cái ngọn cây, rồi đào xuống đó sẽ gặp một cái hũ gì gì đó vàng vàng đỏ đỏ gì đó không biết. Cái Nam Mô A Di Đà Phật thực ra nó không liên quan gì tới mình cả. Tất cả mọi chuyện trong đời sống này nó không liên quan gì tới mình. Cái quan trọng là giây phút hiện tại này mình có câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chắc chắn mai mốt kia mình sẽ hưởng được cái quả đó. Vì thế chúng ta sẽ đạt được một cái đức vô ý, tức là không sợ hãi đối với tất cả mọi chuyện trong đời sống này khi đã đến với chúng ta. Thế chúng ta biết giữ nó, giữ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó. Là chúng ta tin nhân quả đó. Tôi không nói nhân là gì, quả là gì, có thì giờ để dạng cho quý vị nghe cái đó. Khi mà chúng ta tin nhân quả rồi, chúng ta có sợ chết không quý vị? Không có sợ chết. Chúng sanh là cõi ta bà này đau khổ bởi vì nó sợ chết. Cái sợ chết là cái nguy hiểm đó quý vị. Chết không đáng sợ, mà sợ chết mới đáng sợ. Có một câu nói rất là hay như thế. Chết không đáng sợ, sợ chết mới đáng sợ. Chết sợ chết đó mới đáng sợ. Chứ còn cái chết thì nó bình thường quá. Mà chúng ta là chúng ta sợ chết. Cái chết đó là một cái gì đó mà cảm thấy nó tích tưởi quá đi. Cả một đời sống như vậy, đùng một cái tự nhiên nhắm mắt xuôi tay, rồi vô trong mấy miếng ván thì chui xuống dưới đất nằm. Hay là đốt thiêu ra không có gì cả, thì chúng ta sợ hãi bởi vì chúng ta chưa có đủ trí tuệ để quan sát cái dòng sinh diệt nó như thế nào, cái dòng sinh diệt nó miên viễn như thế nào chúng ta không thấy được. Cho nên khi bỏ cái thân này chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ chết. Khi mà quý vị cứ ôm giữ một câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi thì quý vị sẽ được cái đức vô ý và quý vị sẽ không sợ chết, thấy không? Rồi tin gì nữa quý vị? Tin nhân tin Tam Bảo không? Tin tin gì? Tin nhân quả, đúng không? Rồi tin lý, tin sự, tin tự, tin tha, tin tánh, tin tướng, tức là